Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày sứ điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo hoàn cầu nhân dịp đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về đích thăm anh ruột. Trưa ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trở về giáo phận Regensburg, Nam Đức, để viếng thăm bào huynh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger, 96 tuổi, đang bị bệnh nặng. Cùng đi trong chuyến bay có Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16, ông phó chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, một bác sĩ, một y tá và một chị giúp việc thuộc tu hội đời Memores Domini. Khi máy bay Alitalia chở Đức Benedicto thứ 16 đến phi trường thành phố Munich vào lúc 11 giờ 45 phút, ngài đã được Đức cha Rudolf Wunderholzer, giám mục giáo phận Regensburg, chào đón và cùng đi với ngài về đại chủng viện giáo phận nơi ngài lưu ngụ trong những ngày này. Quyết định về đích thăm anh ruột được Đức Benedicto thứ 16 quyết định trong thời gian ngắn sau khi trao đổi với Đức Thánh cha Francisco, xét vì tình trạng sức khỏe của Đức ông Ratzinger trở nặng đột ngột. Đức Nguyên Giáo Hoàng rất gắn bó với anh ruột. Hai người cách nhau 3 tuổi, nhưng cùng chịu chức linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1951 tại nhà thờ chính tòa Freising. Đức ông Georg Ratzinger là một nhạc sĩ, giám đốc ca đoàn thiếu nhi của giáo phận Regensburg. Ngài thường đến viếng thăm em tại Vatican khi ngài còn khỏe mạnh. Gần đây, Đức ông Ratzinger hầu như không còn thấy rõ nữa. Năm 2008, chính quyền thành phố Castel Gandolfo đã tặng Đức ông Georg Ratzinger tước hiệu công dân danh dự, và nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: "Ngay từ nhỏ, anh tôi đối với tôi không phải chỉ là một người đồng hành, nhưng còn là một người dìu dắt đáng tin cậy. Anh luôn trình bày một điểm hướng dẫn và điểm tham chiếu một cách rõ ràng và kiên quyết trong các quyết định của mình." Đức cha Georg Basing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, cũng ra thông cáo nói rằng: "Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng chào mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Đức. Chúng tôi vui mừng vì ngài đã từng là thành phần của hội đồng giám mục chúng tôi trong vài năm. Nay ngài về quê hương, tuy rằng hoàn cảnh đau buồn." Đức cha Basing cầu chúc Đức Nguyên Giáo Hoàng được những ngày lưu lại tốt đẹp tại Đức và được sự yên hàn cần thiết hầu chăm sóc anh của ngài. Đức cha cho biết hiện ý cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng và bào huynh của ngài. Về phần Đức Giám mục giáo phận Regensburg, ngài ra thông cáo nhắc nhở các tín hữu tôn trọng tính cách riêng tư của cuộc viếng thăm và đồng hành với Đức Benedicto thứ 16 và anh của ngài trong kinh nguyện. Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh cha gửi những người làm nghề biển. Đức Thánh cha Francisco bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho những người làm nghề biển đang gặp nhiều khó khăn trong thời đại dịch. Trong sứ điệp video được công bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha nói rằng: "Anh chị em thân mến, đây là thời kỳ khó khăn đối với thế giới vì chúng ta đang phải đương đầu với những khó khăn do coronavirus gây ra. Công việc của anh chị em như những người thuộc ngành hàng hải và ngư nghiệp càng trở nên quan trọng vì bảo đảm cho đại gia đình nhân loại lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Chúng tôi biết ơn anh chị em về điều đó. Cũng vì anh chị em thuộc tầng lớp gặp nhiều rủi ro, trong những tháng gần đây, đời sống và công việc của anh chị em đã thay đổi nhiều, và anh chị em đã và đang còn phải đương đầu với bao nhiêu hy sinh, những thời gian dài ở trên tàu không thể xuống đất. sự xa cách gia đình, bạn hữu và quê hương, sự bị lây nhiễm, tất cả những yếu tố đó là một gánh nặng đối với anh chị em hiện nay hơn bao giờ hết. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, anh chị em không lẻ loi và không bị quên lãng. Công việc của anh chị em biển khơi làm cho anh chị em ở xa, nhưng anh chị em hiện diện trong kinh nguyện và tư tưởng của tôi, cũng như nơi vị tuyên úy và những người thiện nguyện thuộc ngành tông đồ sao biển. Chính tin mừng cũng thường nhắc nhở cho chúng ta điều ấy khi nói với chúng ta về Chúa Giêsu cùng các môn đệ đầu tiên của Ngài, tất cả đều là ngư dân như anh chị em. Hôm nay tôi muốn gửi đến anh chị em một sứ điệp và một kinh nguyện hy vọng, một kinh nguyện an ủi chống lại mọi nghịch cảnh, và đồng thời khích lệ tất cả những người đang làm việc với anh chị em trong việc mục vụ dân biển. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong anh chị em, chúc lành cho công việc và gia đình của anh chị em, và xin Đức Mẹ Maria sao biển luôn bảo vệ anh chị em. Tôi cũng chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em, và xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Tin Linz, Áo Quốc. Nhiều linh mục tại Linz dành tiền nghỉ hè để giúp đỡ người túng quẫn. Nhiều linh mục thuộc giáo phận Linz bên Áo dành tiền nghỉ hè năm nay để giúp đỡ những người túng quẫn. Linh mục Willie Vienbock, đại diện giám mục, người khởi xướng sáng kiến này, giải thích với quần báo của giáo phận Linz rằng lý do của sáng kiến này là không phải chỉ cổ võ tỉnh liên đới, nhưng chính mình phải sống tỉnh liên đới trước. Số tiền các linh mục ở Linz hưởng ứng giúp đỡ được gửi tới chương trình cứu trợ cấp thiết của tổ chức bác ái Caritas, vì những người nghèo, người thất nghiệp thường tìm đến Caritas trước tiên để xin giúp đỡ. Sau khi cha đại diện giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thời gian ngắn đã có 25 linh mục ủng hộ. Nhiều linh mục khác cho biết sẵn sàng đi tới quyết định tương tự. Một số vị khác cho biết sẽ dành một phần lương của mình để đóng góp vào quỹ của Caritas giáo xứ liên hệ. Cha Vienbeck cho biết, đối với các cộng đoàn dòng tu, trong đó các thành phần chỉ có một số ít tiền, cộng đoàn đang suy nghĩ về sáng kiến này và sẽ đóng góp trong tư cách là cộng đoàn. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê bình tòa án tối cao định nghĩa lại phái tính. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles phê bình rằng tòa án tối cao nước này đã định nghĩa lại từ phái tính, và điều này sẽ có hệ lụy trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đức Tổng giám mục Gomez bày tỏ lập trường trên đây sau khi tòa án tối cao ở thủ đô Washington phán quyết hôm 15 tháng 6 vừa qua rằng các chủ nhân không được sa thải các công nhân viên vì xu hướng tính dục hoặc vì căn tính về giống mà đương sự tự xác định. Đây là trường hợp những người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, song tính hoặc chuyển giống, gọi tắt là LGBT. Phán quyết được thông qua với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả các thẩm phán đối lập cho rằng tòa án tối cao đang ban hành luật. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng tôi rất quan tâm vì tòa án tối cao thực sự tái định nghĩa từ phái tính theo pháp luật trong luật về các dân quyền của đất nước chúng ta. Đây là một điều bất công. Nó sẽ có những hệ luận trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đức cha Gomez cũng nói, việc bảo vệ những người thân cận của chúng ta khỏi sự kỳ thị bất công không đòi phải định nghĩa lại bản tính con người. Mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và phải được đối xử trong phẩm giá, cảm thương và tôn trọng, không trừ ai. Chúng ta cầu nguyện để nhờ sự phù trợ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, giáo hội có thể tiếp tục sứ mạng mang Chúa Giêsu Kitô cho mỗi người nam nữ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cùng với nhiều nhóm tôn giáo khác đã gửi một thư góp ý với tòa án để bênh vực các chủ nhân và nói rằng phán quyết của tòa án về việc bảo vệ các công nhân viên có thể ảnh hưởng tới các trường học, các nhà thương và các trung tâm đón nhận người vô gia cư do các tôn giáo đảm trách. Các tổ chức này hoạt động theo các sắc tín tôn giáo và luân lý. tin Sydney, Australia. Đức Hồng Y George Bell giảng tĩnh tâm cho các học sinh Công giáo. Đức Hồng Y George Bell, nguyên tổng giám mục Sydney, Australia, đã giảng tĩnh tâm trực tuyến hôm mùng 5 và mùng 6 tháng 6 vừa qua cho hội các học sinh Công giáo tại nước này về kinh nghiệm vượt thắng đau khổ, và cho biết chính đức tin Tito đã giúp ngài kiên trì vượt qua thời kỳ ở tù. Đức Hồng Y George Bell, năm nay 79 tuổi, từng làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014. Trong cuộc tĩnh tâm, Đức Hồng Y Bell đã đưa ra 5 đề nghị cho những ai phải chịu những cơ cực về cảm xúc, kể cả tình trạng sầu muộn, mất mát và đau khổ bản thân. Đó là tập luyện thể dục, tránh uống rượu nhiều, ăn uống lành mạnh và đều đặn, ngủ đủ một số giờ ban đêm, thức dậy cùng một giờ mỗi ngày. Đức Hồng Y cho biết, thói quen đều đặn đó, đặc biệt việc tập thể dục hàng ngày như thế, đã giúp ngài rất nhiều khi ở trong tù. Ngài nhắn nhủ các học sinh hãy sớm đón nhận và thực hành lời khuyên ấy và đừng rời lại về sau này. Đức Hồng Y Pell nói, khi tạo nên những thói quen tốt như thế về tâm trí và tập luyện thể lý, ta được dẫn vào hướng đi tốt trong những thời kỳ căng thẳng đau khổ không thể tránh được. Đức Hồng Y cảnh giác rằng, nếu bạn đã sống cầu thả, vô kỷ luật và ích kỷ suốt đời, thì bạn sẽ rất khó vượt lên trên những thách đố. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Hồng Y Pell viết rằng, tôi vừa trải qua 13 tháng trong tù về một tội ác mà tôi không hề phạm, từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi biết Chúa ở với tôi, nhưng tôi không biết Ngài định làm gì, mặc dù tôi ý thức rằng Ngài để tất cả chúng ta tự do. Nhưng với mỗi cú phải chịu, tôi biết mình có thể dâng đau khổ ấy cho Chúa vì một mục đích tốt đẹp, biến khối lực đau khổ thành năng lực thiêng liêng. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta và chúng ta có thể chuộc lại đau khổ của chúng ta bằng cách hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu để dâng cho Thiên Chúa. Tin Vatican. Khóa cập nhật tại Vatican chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, các giới chức liên hệ tại Vatican đã tham dự một khóa cập nhật về các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuyên bố trong dịp này, ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch Ban Giám sát Tài chính của Vatican, cảnh giác rằng những thành phần bất lương trong những lúc khủng hoảng thường len lỏi được vào hệ thống kinh tế và tiếp xúc được với những thành phần yếu đuối nhất. Thời điểm hiện nay là lúc đặc biệt phức tạp và có lẽ càng phức tạp hơn đối với kinh tế. Vì thế, cần làm sao để sứ mạng quan trọng của giáo hội được tiến hành cùng với những quân bình về kinh tế cũng là điều quan trọng, và với sự tuân giữ các quy luật, nhất là những quy luật nhắm chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là một khía cạnh hết sức quan trọng. Ông Barbagallo nhắc lại sự kiện vì cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch coronavirus. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, dự báo tổng sản lượng PIL sẽ giảm 6% trong năm 2020, nhưng nếu có đợt dịch lây nhiễm thứ hai, thì mức suy sụp sẽ lên tới 7,6% trên bình diện thế giới. Tại Liên hiệp Âu Châu, mức độ suy giảm tổng sản lượng là gần 8%. Những thành phần bất lương sẽ lợi dụng tình thế khủng hoảng này để lên lỏi vào các hệ thống kinh tế, đề nghị những vụ thủ đắc bằng tiền mặt. Vì thế, đây là thời điểm phải cảnh giác nhiều hơn. Ông Chủ tịch Cơ quan Giám sát Thông tin Tài chính của Vatican, gọi tắt là AIS, nói rằng, các quy luật của Vatican phù hợp với các quy luật của các nước trên thế giới. Gần đây, các quy luật này cũng được cập nhật, đặc biệt là trong vấn đề đấu thầu, các quy luật đó đạt tới mức tiền phòng. Ông Federico Antonini Russo, Phó Giám đốc Cơ quan AIS của Vatican, nhắc nhở các tham dự viên khóa bồi dưỡng rằng, quy luật của Vatican tiến triển mỗi năm vì không những để ý đến các tiêu chuẩn Âu Châu, nhưng cả những đặc tính quyền tài phán Vatican nữa. Tòa Thánh cũng đã thực hiện những bước tiên phong so với những gì xảy ra ở Âu Châu. Ví dụ, trong khóa cập nhật này, Ủy ban An ninh Tài chánh của Vatican đã quyết định không những huấn luyện thông thường mà thôi, nhưng còn có hình thức phòng ngừa, ý thức và hỗ trợ cho các giới chức trách nhiệm của tòa thánh của quốc gia thành Vatican nữa. Điều này có nghĩa là họ cũng có nghĩa vụ phải trình báo những hoạt động khả nghi với ban giám sát thông tin tài chánh nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của các nhà lãnh đạo các tôn giáo hoàn cầu nhân đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng tin Zenith trong bản tin ngày 12 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Viện Liên Tôn Eliza và Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới của Viện này đã quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo lỗi lạc nhất của thế giới để đưa ra các hướng dẫn liên quan đến các thách thức tâm linh của đại dịch COVID-19 và đề ra một viễn kiến cho thế giới sau cuộc khủng hoảng. Một trong các sứ điệp chủ chốt xuất hiện trong Corona Spectrum, cuốn video thu thập cái nhìn tâm linh nội quan của 40 nhà lãnh đạo tôn giáo hoàn cầu dưới góc độ đại dịch COVID-19, là sứ điệp liên đới và tương liên. Các nhà lãnh đạo tôn giáo từ 7 tôn giáo trải khắp 15 quốc gia, bao gồm Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Canterbury bên Anh giáo, các giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu, các trưởng giáo sĩ Do Thái giáo, giáo sĩ Ấn giáo, Hồng Y và Thầy giáo đã tham gia dự án. Đoạn tin giới thiệu tựa đề là Corona Spectrum, trình bày tình liên đới và đoàn kết như các thông điệp chính xuất phát từ đại dịch hoàn cầu. Các thông điệp thậm chí càng trở nên có liên quan hơn dưới góc độ các sự kiện hoàn cầu gần đây. Như trưởng thượng Jeffrey Holland của Giáo hội Chúa Giê-xu của các thánh ngày sau hết tuyên bố trong cuộc phỏng vấn này, sự sống là điều quý giá. Mọi người đều quan trọng, những khoảnh khắc này có tính hoàn cầu. Tâm tình này được lặp lại bởi các nhà lãnh đạo các tín ngưỡng lớn của mọi tôn giáo. Giáo sĩ Hồi giáo Pealu Abdul Daoud nói rằng, tất cả nhân loại đều là một. Hay như thượng phụ Marcellian của Armenia nhận định một cách ngắn gọn, tình huân đệ của nhân loại là một sự kiện khoa học. Yahya Cholis Pakkup, tổng thư ký của tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới có trụ sở tại Indonesia thì quả quyết, các biên giới vật lý và xã hội ngày càng trở nên không có liên quan. Thành thử, giáo sĩ Do Thái giáo Jonathan Wittenberg, đứng đầu phong trào Masoti ở Anh, xác nhận, điều xảy ra cho một người cuối cùng sẽ xảy ra cho mọi người. Đức Tổng giám mục Justin Welby của Canterbury kết luận, có một tính nối kết qua lại giúp truyền bá tội ác và tội lỗi, sợ hãi và đề kháng người khác. Thách thức là, liệu chúng ta có thể biến tính nối kết này thành sự nối kết lòng trắc ẩn, lòng quảng đại và tình yêu hay không? Các cuộc phỏng vấn được điều hợp bởi giám đốc của Viện Liên Tôn Giáo Eliza, giáo sĩ Do Thái giáo Alon Gosen Gosten, sẽ được công bố 3 tuần một lần trong tháng tới trên tạp chí The Tablet, trong một loạt gồm 12 bài. Các cuộc phỏng vấn ấy cung cấp một cửa sổ so sánh rất hấp dẫn về việc các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau thuộc nhiều truyền thống đa dạng, giải thích và đi đến chấp nhận ra sao các sự kiện hiện đang diễn ra trên khắp thế giới. Nhìn chung, dự án vừa có tính giáo huấn so sánh các tôn giáo, vừa là nguồn cảm hứng xuyên tôn giáo đối với đời sống tâm linh. Nó vừa liên quan đến các vấn đề trực tiếp xuất phát từ cuộc khủng hoảng COVID-19, vừa liên quan đến các thách thức liên tục của cuộc sống, trong đó có cả cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Các cuộc phỏng vấn không chỉ tập trung vào các quan điểm lý thuyết mà còn tìm cách gây cảm hứng tôn giáo nữa. Để đạt được mục đích này, hầu hết các cuộc phỏng vấn kết thúc bằng lời cầu nguyện và đôi khi là bài suy niệm, có thể giúp người xem đối phó với những thách thức tâm linh đương thời do coronavirus gây ra. Giám đốc viện, giáo sĩ Gosen Gosten cho biết, và lúc này, chắc chắn thế giới không phải chỉ đang cần mặt nạ, nó cần ý nghĩa, nó cần định hướng, nó cần hy vọng, nó cần các khí cụ để vượt qua không những các thách thức thể lý do coronavirus tạo ra, mà cả các thách thức tinh thần. Nếu cuộc khủng hoảng có tính hoàn cầu, thì giáo huấn cũng phải có tính hoàn cầu. Trong khi mọi bậc thầy đều ngỏ lời với cộng đồng của mình, thì không vị nào tìm cách tập hợp các tiếng nói của các tôn giáo khác nhau để cung hiến lời dạy, ý nghĩa và hy vọng. Các phiên bản dài của các cuộc phỏng vấn, cũng như các viên đá quý khôn ngoan ngắn hơn, đều có sẵn trên trang mạng coronaspection.org của Viện Eliza, và trên kênh YouTube, cũng như trên các phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn quốc tế. Viện Liên tôn Eliza là một tổ chức liên tôn phi lợi nhuận quốc tế, được tài trợ bởi UNESCO, do giáo sĩ Do Thái giáo Alon Gosson Gosten thành lập vào năm 1997. Sứ mệnh của Viện Liên tôn Eliza được gói ghém trong khẩu hiệu của Viện, đó là chia sẻ khôn ngoan, phát huy hòa bình, là đào sâu sự hiểu biết giữa các tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm vâng lên tình yêu, vâng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về đề tài tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài nói trên. Có người tìm ý nghĩa đời mình trong một phát minh hữu ích cho đời, như một số nông dân đã tự sáng chế ra máy tuốt lúa hay cải tiến cây ăn trái thêm ngon, thêm ngọt và thêm quả. Những gì góp ích lớn nhỏ cho đời đã là có ý nghĩa rồi. Không cần phải lớn lao như phát minh của các nhà bác học, hy sinh của các vị anh hùng hay các tác phẩm của những nhà trí thức đâu. Bạn trẻ đầy nhiệt huyết, dấn thân vào những việc giúp đỡ người khác trong nhiều lĩnh vực và nhiều mức độ khác nhau, không quản ngại công lao khó nhọc để góp phần cho người khác bớt khổ hoặc thêm vui. Đó là sống có ý nghĩa. Tận tụy lo cho cha mẹ hay cho những người không cửa không nhà, đau khổ thể xác hoặc tinh thần, hiến máu nhân đạo, tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh, làm công tác xóa mù, góp phần xây dựng cộng đồng, vân vân, là đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình và bao cuộc đời khác nữa. Cuộc đời đầy ý nghĩa không chỉ có đầy đủ về vật chất hay tình cảm, thành đạt hay giàu sang, lành mạnh hay tài năng. Cuộc đời đầy ý nghĩa chỉ khi ta tìm ra một giá trị, một lý giải cho những gì ta làm, ta sống hay đang trải qua. Những bạn trẻ thao thức về ý nghĩa đời mình thân mến, ý nghĩa không khó tìm, không đắt tiền hay đòi hỏi một sự trả giá khá cao. Ý nghĩa có thể tìm thấy trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều thời điểm và nơi nhiều cảnh đời khác nhau. Hãy tìm, bạn sẽ gặp. Trong thực tế, thanh thiếu niên nhận ra niềm vui khi học hành, chơi bóng đá, ca hát và hàng chục điều thích thú khác. Điều cần chú ý đó là làm thế nào để sống hòa hợp giữa nhiều lĩnh vực khác nhau, giữa các mục tiêu, tư tưởng, cảm xúc và hoạt động cũng như những năng lực nội tại. Quan trọng là dùng mọi sự như thế nào để có hiệu quả hay làm cho bản thân lớn lên và phát triển. Khả năng yêu thích và thưởng thức những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết, nhưng cũng cần tránh những hao mòn tinh thần về lâu về dài. Nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong hoạt động nhưng lại không tiết độ, sống thiếu kỷ luật nên tiêu hao năng lực vào quá nhiều sinh hoạt gây mất sức hoặc những sinh hoạt vô bổ và tiêu cực. Người trẻ không chỉ cần phải học để vui sống, mà còn tìm cách kiểm soát những gì tạo sự nhàm chán, thất vọng. Làm thế nào để chuyển bại thành thắng, làm cho những gì vô nghĩa thành ý nghĩa và có ích? Con người luôn có nhu cầu đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Con người vượt xa các thụ tạo khác nhờ có đời sống tâm linh. chính đời sống tâm linh và tinh thần giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh và tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh. Chúng ta có thể gắn cho sự vật một ý tưởng để tạo ra những điều hữu ích hay gây hứng thú cho cuộc sống. Ta có khả năng biến điều tầm thường thành những gì có giá trị. Những gì dệt nên cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai không phải là hoàn cảnh, mà chính là ý nghĩa mà chúng ta gán cho những hoàn cảnh mình đã trải qua. Ý nghĩa do niềm tin của chúng ta gán cho hoàn cảnh sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thái độ và quan điểm sống, lạc quan hay bi quan, buồn khổ hay vui sướng. Chính niềm tin ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và định hướng cho hành vi. Niềm tin tích cực vào bản thân giúp chúng ta sử dụng hết năng lực tiềm ẩn. Khi tìm cách mở mang trí tuệ, chúng ta cũng mở tâm hồn. Hai yếu tố này phải hài hòa. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa biết bao khi tâm hồn luôn tìm hướng về những điều thiện hảo và các giá trị như khoan dung, can đảm, kiên trì, trung thực với bản thân và với người khác. Điều này giúp chúng ta sống và làm việc chung với những người có lối suy tư, hành động khác với mình hay những người mình không thích. Tự tìm ra một ý nghĩa cho đời mình, đó là hành trang vào đời. Một cuộc đời thành công hay thành nhân cũng cần phải có ý nghĩa nữa, đó là yếu tố giúp cho cuộc đời thêm sung mãn và ý vị. Nỗi lo cho tương lai, cho ngày mai sẽ không còn là nỗi bận tâm với những ai sống có định hướng, có mục tiêu và nhất là có ý nghĩa. Trái lại, dù sống thọ và giàu có sung túc mấy đi nữa mà thiếu vắng ý nghĩa và mục tiêu sống trong đời, thì cuộc đời vẫn trống rỗng, bồn chồn không yên. Họa sĩ phim hoạt hình Ran Barton đã trao lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống qua bức thư được tìm thấy trên gối của ông trước khi ông lìa đời. Ông viết, tôi đã gặp một ít khó khăn, có nhiều bạn bè, những thành công lớn. Tôi đã cưới hết người vợ này đến người vợ khác, dọn hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Đã từng đến nhiều quốc gia vĩ đại trên thế giới. Nhưng tôi chán ngán việc phải bày ra những thứ giúp ta lấp đầy 24 giờ trong ngày. Người họa sĩ đó đã lấp đầy bằng vật chất, bằng tình cảm, bằng quan hệ, bằng công việc. Ông có những thành công nhưng lòng vẫn luôn thấy trống vắng vì cuộc đời thiếu ý nghĩa. Trong tác phẩm của mình, Mitch Albom đã kể lại câu chuyện về Maury, một nhà giáo dục, cuối đời mắc một căn bệnh gây đau đớn, nhưng vẫn luôn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Maury đã từng nói, có nhiều người trên đời này sống cuộc đời vô nghĩa. Họ dường như bị mê hoặc bởi những điều mà họ cho là quan trọng. Cách duy nhất để làm cho cuộc sống có ý nghĩa là dành cuộc đời mình để yêu thương những người chung quanh, để tạo ra một điều gì đó có thể mang lại hạnh phúc và sự bình an trong tim. Các bạn trẻ thân mến, thật ra ai cũng biết rằng cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng nó là kết quả của những gì chúng ta tạo ra. Vì thế, hãy cố gắng làm nó có giá trị, có ý nghĩa, đáng nhớ, và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc mà mình đã nhọc công tạo ra. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Biến cố Đức Maria sinh con là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục tìm hiểu gương mặt của Đức Maria trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, hôm nay chúng ta duyệt xét biến cố Đức Maria sinh con là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Khung cảnh trong đó Đức Maria cho đấng cứu thế chào đời được Thánh sử Luca tóm tắt trong 7 câu đầu chương 2 của Phúc Âm, và trình thuật này đã khơi dậy các vấn nạn khó giải quyết liên quan tới sử học, được đặc biệt chú ý trong mọi tác phẩm chú giải. Trong nhãn quan thánh mẫu học, chúng ta có thể chú ý đến mấy điểm sau đây trong văn bản chương 2, câu 1 đến câu 7 Phúc Âm Thánh Luca. Đó là sự kiện Đức Maria có thai, lời trích sách ngôn sứ Mikea chương 5 câu 2, ý nghĩa của từ Catalima, quán trọ, sự kiện Đức Maria quấn con bằng các băng vải. Trước hết là biến cố Đức Maria mang thai. Có nhiều người cho rằng vì Đức Maria thụ thai đồng trinh, nghĩa là không do sự can thiệp của người nam nên mẹ không tỏ ra các dấu hiệu mang thai. Tư tưởng này có sắc thái của lạc thuyết Docetismo trong các thế kỷ đầu của giáo hội. Theo đó, thân xác của Chúa Giêsu Kitô chỉ thuần túy là dáng vẻ thân xác bề ngoài chứ không có thật. Do đó lạc thuyết này cũng không tin vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng tư tưởng này hoàn toàn trái ngược với thực tại sinh vật thể lý của việc nhập thể như được Thánh sử Luca làm chứng. Thật thế, Thánh sử viết rõ ràng là ông Giuse từ Nazareth miền Galilea lên thành Bethlehem cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã đến ngày sinh con. Sự kiện Đức Maria mang thai chờ ngày sinh con đã được nhiều họa sĩ vẽ trên gỗ, tức trên các icon, với tất cả các nét đặc thù rõ ràng của các bà mẹ mang thai, nghĩa là với bụng to và dáng vẻ của phụ nữ thai nghén. Điểm thứ hai trong trình thuật là lời Thánh sử Luca trích sách ngôn sứ Mikea hay Mika chương 5 câu 2. Một vài nhà chú giải cho rằng khi trình thuật biến cố Đức Maria sinh con, Thánh sử đã nhắc đến lời sấm của ngôn sứ Mikea. Lời sấm này tiên báo biến cố đấng giải phóng Israel chào đời từ một phụ nữ sinh con tại Bethlehem. Chắc chắn nó đã được đọc lại trong nghĩa cứu thế vào thời Tân Ước từ phía Do Thái giáo chính tông cũng như từ phía dân chúng, như phản ánh trong Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Gioan. Thánh sử Matthew kể trong chương 2 rằng khi nghe ba nhà đạo sĩ phương Đông đến hỏi vua Do Thái sinh ra ở đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện nên chúng tôi đến bái lạy người, thì vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Judea, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Judea, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Thánh sử Gioan ghi lại các phản ứng của dân chúng liên quan tới nguồn gốc của đấng Kitô và viết: trong dân chúng có những người nghe lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ, kẻ khác rằng ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David hay sao? Trình thuật của Thánh sử Luca xem ra cũng vang vọng văn bản lời sấm của ngôn sứ Mikea. Thật vậy, nếu viết hai văn bản song song, chúng ta sẽ nhận ra ngay những điểm tương đồng giữa hai văn bản. Ngôn sứ Mikea viết trong chương 5 câu 1 tới câu 4: phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Judea, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa, vì thế Gia-vê sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Người sẽ dựa vào quyền lực của Gia-vê, vào uy danh Gia-vê Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt, họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Văn bản của Thánh sử Luca viết trong chương 2, câu 4 tới 14. Cả ông Giuse nữa cũng từ thành Nazareth miền Galilea lên thành Bethlehem miền Judea là thành vua David, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đến này sinh con. Bà sinh con đầu lòng. Trong vùng ấy cũng có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa bao phủ họ, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, các ngươi đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là Chúa Kitô. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Như thế, sự tương đồng giữa hai văn bản liên quan tới Bethlehem, biến cố phụ nữ sinh con tại Bethlehem, nhiệm vụ mục tử của vị thống lãnh dân Israel và sự hiện diện của các mục đồng, vinh quang của Thiên Chúa và niềm an bình cho dân Israel, cho nhân loại và thế giới. Điểm thứ ba trong trình thuật của Thánh Sử Luca là vấn nạn liên quan tới từ Catalyma, thường được dịch là quán trọ. Thánh Sử Luca viết vì không có chỗ trong quán trọ cho hai người, Ento Catalymati. Thánh Luca có ý nói tới loại quán trọ nào đây? Từ Catalyma phát xuất từ động từ Cataluio. Động từ này gồm từ Luio có nghĩa là cởi bỏ và Cata là bên dưới, nghĩa là cởi bỏ và đặt xuống dưới. Vì thế từ Catalyma ám chỉ một nơi trốn để lữ khách tới đó để dừng chân, cởi bỏ hành lý xuống khỏi lừa ngựa hay khỏi vai mình để trọ lại và nghỉ ngơi. Trong Phúc Âm, Thánh Luca cũng dùng động từ Catalyo để nói lên sự kiện dân chúng lẽo đẽo theo Chúa Giêsu 3 ngày trong vùng hoang vắng để nghe Chúa giảng dạy, giờ đây chiều đến, cần phải giải tán để cho họ tìm đến các làng bên cạnh để nghỉ ngơi qua đêm. Khi thấy Chúa Giêsu nhận lời mời của ông Gia-kêu và đến lưu lại nghỉ ngơi tại nhà ông, người biệt phái và dân chúng lẩm bẩm với nhau, ông này đến ở nhà quân tội lỗi. Thánh Luca cũng gọi phòng tiệc ly nơi Chúa Giêsu muốn cử hành lễ vượt qua với các môn đệ là Catalyma, một căn phòng rộng ở tầng trên được trang hoàng khang trang. Trong trình thuật chương 2 câu 7, từ Catalyma chắc chắn ám chỉ một chỗ dừng chân, một quán trọ. Có lẽ đó là một chỗ dừng chân công cộng dành cho khách lữ hành, vì Thánh Sử dùng chỉ định từ xác định Ento Catalymati. Nhiều nhà chú giải không đồng ý với kiểu giải thích này, vì họ cho rằng cái quán trọ mà người Samaritano nhân lành đem người bị thương được ông ta cứu và gửi gắm cho chủ quán trọ săn sóc gọi là Pandokeion, chứ không phải là Catalyma. Nhưng các nhà chú giải ấy quên rằng có nhiều từ khác nhau ám chỉ các nơi dừng chân hay các loại lữ quán dành cho khách lữ hành. Dầu sao đi nữa, đó là một nơi dừng chân công cộng thì chắc chắn là sự kiện có đông người tuôn về Bethlehem để khai sổ bộ như thế, khiến cho hai vợ chồng trẻ Giuse và Maria khó mà tìm được một chỗ trống. Ngoài ra, một nơi công cộng như vậy không phải là nơi thích hợp cho một phụ nữ mang thai sắp sinh con như Đức Maria. Mới đây, giới chú giải Kinh Thánh đưa ra một số giả thuyết khác liên quan tới từ Catalyma. Có lẽ nó là một căn nhà tư, có thể là của các bà con thân thuộc của ông Giuse, hay một căn phòng bên trong một ngôi nhà dành cho khách. Trong trường hợp đó, sự hiện diện của một máng cỏ dành cho súc vật là điều phù hợp hơn với thói quen bên Palestina thời đó. Bên cạnh chỗ dành cho người ở, cũng có nơi có máng cỏ dành cho súc vật lừa ngựa. Thật ra chúng ta không biết chắc chắn chỗ trọ đó là loại nào, nơi dừng chân công cộng hay quán trọ của tư nhân phải trả tiền, hoặc nhà của bà con thân thuộc của ông Giuse. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, vì hai ông bà Giuse và Maria đã không tìm được chỗ trong quán trọ, nên Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã phải sinh ra trong một hang đá, nơi trú ngụ dành cho súc vật, tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo, ngoài cánh đồng Bethlehem. Việc nhắc đến máng cỏ trong hang đá minh chứng cho sự kiện đây là hang dành cho súc vật. Ngày nay nếu có dịp viếng thăm thánh địa, tín hữu và du khách hành hương có thể viếng thăm hang đá nơi Chúa Giêsu Kitô đã giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Hang đá này ở phía trái dưới cung thánh vương cung thánh đường giáng sinh, chỗ Chúa Giêsu sinh ra có gắn một ngôi sao bằng bạc 14 cánh với hàng chữ đây là nơi Đức Giêsu Kitô cứu thế sinh ra. Xa hơn bên ngoài thành Bethlehem là cánh đồng của các mục tử, nơi thiên sứ đã hiện ra và báo cho các mục đồng biết tin vui đấng cứu thế đã giáng sinh trong thành vua David. Tại đây tín hữu và du khách hành hương có thể thăm nhiều hang đá nơi các mục đồng trú ngụ xưa kia khi chăn giữ đoàn vật. Tất cả các dấu tích đó gợi lại trước mắt biến cố mẹ Maria sinh hạ Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa tại Bethlehem như được trình thuật trong chương 2 Phúc Âm Thánh Luca.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.